223.
Chuyện thức ăn đi đường. Tiền thân Buddha Bhatta. Cung kính người cung kính. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một điền chủ. Tương truyền, một người điền chủ sống ở thành Xá Vệ có giao thiệp buôn bán với một người điền chủ ở thôn quê. Anh ta đem theo vợ đi đến gặp người có mắc nợ. Người mắc nợ nói: "Tôi không thể trả được." Và anh ta không trả gì. Người điền chủ này tức giận đi về và không ăn cơm. Trên đường đi, vài người thấy anh ta có vẻ đói quá, liền cho một nồi cơm và nói: "Hãy ăn và cho vợ anh ăn với." Anh ta lấy nồi cơm ấy nhưng không muốn chia phần cho vợ ăn, nên nói: "Này em, chỗ này là chỗ trú ẩn của bọn ăn cướp, em hãy đi trước." Anh ta bảo vợ đi trước, rồi ăn hết phần cơm, và khi đưa vợ xem cái nồi trống, anh ta nói: "Này em, người ta cho một cái nồi không có cơm." Người vợ biết chồng đã ăn hết cơm một mình nên lòng rất buồn bã. Khi đi đến gần tinh xá Kỳ Viên, cả hai người muốn vào đó và xin nước uống. Bậc đạo sư ngồi chờ đợi họ đến dưới bóng mát của hương phòng, như người thợ săn đang đứng chờ mồi. Thấy bậc đạo sư, hai vợ chồng đi đến đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư thân mật đón tiếp và hỏi: "Này nữ cư sĩ, chồng con có thương con và muốn con được hạnh phúc không?" "Bạch Thế Tôn, con thương chồng con, nhưng anh ta không thương con, không kể những chuyện tệ bạc khác. Ngày hôm nay, Bạch Thế Tôn, giữa đường có một người cho anh ta một nồi cơm, nhưng anh ta không cho con gì cả, mà chỉ ăn một mình. Này nữ cư sĩ, con luôn luôn thương chồng con, và con muốn anh ta hạnh phúc, nhưng chồng con lại không thương con. Tuy vậy, nếu các bậc hiền trí cho chồng con biết các đức tánh quý báu của con, thì anh ta sẽ hết sức thương yêu kính trọng con." Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của người vợ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một vị đại thần. Khi lớn lên, ngài trở thành cố vấn cho vua về các vấn đề thánh sự và tục sự. Lúc bấy giờ, vua sợ con mình có âm mưu chống mình nên đuổi con đi. Hoàng tử đem vợ con theo, đi ra khỏi thành và đến sống tại một ngôi làng nhỏ ở nước Kashi. Một thời gian sau, hoàng tử nghe vua cha từ trần và suy nghĩ: "Nay ta sẽ nhận lấy vương quốc thuộc quyền sở hữu của gia đình." Hoàng tử trở về, giữa đường có một người cho hoàng tử một nồi cơm và nói: "Hãy ăn và cho vợ cậu ăn với." Hoàng tử nhận lấy nồi cơm nhưng không cho vợ, chỉ ăn hết một mình. Vợ chàng suy nghĩ: "Người này thật là cay nghiệt." Và nàng cảm thấy lòng đầy sầu muộn. Sau đó, hoàng tử về đến Ba La Nại, nhận được vương quốc, phong vợ lên địa vị hoàng hậu và nghĩ: "Như vậy là đủ với vợ ta rồi." Vua đối với hoàng hậu không tỏ thêm sự quan tâm hay tôn trọng gì khác. Cho đến độ hoàng hậu đến hầu, vua cũng không hỏi hiền thê sống ra sao. Lúc ấy, Bồ Tát là cố vấn của vua suy nghĩ: "Hoàng hậu này giúp ích vua nhiều và thương yêu vua, nhưng vua không nghĩ gì đến hoàng hậu. Ta sẽ làm cho vua tôn trọng kính nể hoàng hậu." Vì vậy, Bồ Tát đi đến gần hoàng hậu chào hỏi cung kính và đứng một bên. Hoàng hậu hỏi: "Này Khanh, có việc gì?" Bồ Tát nói: "Thưa hoàng hậu, làm sao chúng thần có thể hầu lệnh bà được? Lệnh bà phải cho các người già cả một miếng vải hay một vắt cơm chứ." "Này Khanh thân, chính ta cũng không hề có một vật gì, làm sao ta có thể cho các người được? Khi ta có của, ta đâu có hà tiện. Nhưng này đức vua không cho ta gì cả. Đừng nói cái gì khác, ngay khi đức vua đi về để nhận quốc độ, giữa đường được người cho một nồi cơm, đức vua cũng không cho ta một chút cơm, chỉ một mình ăn hết." Thưa hoàng hậu, lệnh bà có thể đi đến yết kiến vua và nói lên như vậy không?
Này Khanh Thân, ta có thể nói.
Vậy hôm nay, khi thần đứng gần vua và khi thần hỏi, lệnh bà hãy trả lời như vậy, thần sẽ làm cho vua biết được công hạnh của lệnh bà. Nói vậy xong, Bồ Tát đi đến đứng một bên vua, hoàng hậu cũng đến và đứng gần vua, rồi Bồ Tát hỏi. Thưa hoàng hậu, lệnh bà thật là keo kiệt. Đúng ra, lệnh bà nên bố thí cho những người cha già một miếng vải hay một vắt cơm chứ. Bà liền đáp. Này Khanh, ta không nhận được từ đức vua một cái gì cả. Làm sao ta có thể cho các người được? Phải chăng lệnh bà không phải là hoàng hậu chánh cung? Này Khanh, khi không được một chút tôn trọng, thì địa vị chánh cung hoàng hậu để làm gì? Nay đức vua có thể cho gì ta được nữa? Khi về nước, giữa đường đức vua được cho nồi cơm, nhưng đức vua không cho ta một chút gì, chỉ ăn một mình. Bồ Tát hỏi, thưa đại chương, có phải như vậy chăng? Vua xác nhận là có. Bồ Tát nghe vua xác nhận liền thưa. Thưa hoàng hậu, khi đức vua không yêu thương lệnh bà, sao lệnh bà còn ở đây? Ở đời, khổ thay là chung sống không có tình thương. Khi lệnh bà ở đây, hết lòng chung thủy với đức vua, nhưng đức vua không có tình thương, việc ấy chắc chắn sẽ đem lại khổ đau cho lệnh bà. Bồ Tát khuyên dạy tiếp. Các loại chúng sanh san sẻ với những ai biết san sẻ. Ngay khi biết ai không có tánh san sẻ, ta cần phải bỏ đi chỗ khác, vì còn có rất nhiều người sống ở đời này. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc các bài kệ này. Cung kính người biết kính, chia với người biết chia. Với ai làm bổn phận, hãy làm đủ bổn phận. Với ai làm lợi mình, hãy làm lợi người ấy. Với ai không san sẻ, chớ nên san sẻ lại. Hãy xử sự khinh suất với những ai khinh suất. Chớ giữ lòng thương yêu với ai hết thương yêu. Phải có lòng chia sẻ, chung sống để an ủi. Khi loài chim biết được cây không còn trái nữa, chúng bay đến cây khác, thế giới thật lớn thay. Nghe nói vậy, vua Ba La Nại liền dành cho hoàng hậu tất cả sự kính trọng và uy quyền. Từ đó trở đi, vua và hoàng hậu sống hòa hợp, hoan hỷ và thương yêu nhau hơn. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng, hai vợ chồng ấy đắc quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Hai vợ chồng này là hai vợ chồng thuở trước, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy.